trói mình vào với Ta Bà, để cột chặt mình với lại một núi tu di của Ta Bà này, rồi làm sao mình có thể mà lìa nó đi được. Thì niệm như thế thì cũng không thể vãng sinh được. Thế như vậy, tính độ qua những cái câu mà chúng ta vừa mới được nghe ở trong kinh Duy Ma Cật nói, và cũng như rằng là ở trong kinh A Di Đà miêu tả, thì chúng ta sẽ thấy được một cái tương đồng của kinh A Di Đà với lại của kinh Duy Ma Cật. Cái tương đồng đó là định nghĩa về tịnh độ. Và bây giờ mình mới thấy được một cái điều rằng cái tịnh độ của Đại Thừa Phật Pháp không có giống như tịnh độ nhị biên kiểu mình suy nghĩ là có biên giới giữa tịnh và uế, mà cái tịnh độ của Đại Thừa Bồ Tát là cái tịnh độ đó là chẳng có uế mà cũng chẳng có tịnh, thành ra uế cũng thành tịnh. Và rồi cái nghĩa của Đức Bổn Sư mà nói với lại Ngài Xá Lợi Phất thì mình cũng thấy ở những cái nghĩa nói trên đó, ở cái nghĩa rằng là Đức Phật khi nào cũng thấy nó là tịnh cả, luôn luôn. Nhưng mà chúng sinh thì lúc nào cũng thấy nó là uế. Nhưng mà Đức Phật thì khi nào cũng thấy nó là tịnh hết. Chúng sinh thấy uế độ khổ, Đức Phật thì thấy tất cả những cái pháp khổ đó đều là pháp an lạc. Tại vì do chính giác ngộ những cái pháp khổ đó mà mới chứng đắc được cái vấn đề thanh tịnh để được an lạc, tức là tâm vô động chuyển, không còn bị cái khổ đó làm nao núng nữa. Bởi vì ngộ được cái khổ, hiểu được cái khổ, liễu được cái khổ, cho nên rằng là cho nên khi Đức Phật đầu tiên hết pháp đầu tiên nói thì Đức Phật vẫn phải nhấn mạnh đến cái khổ đế, cho nên nói cho năm vị tỳ kheo đầu tiên, Đức Phật vẫn phải nhấn mạnh đến khổ đế, rồi tại vì mình hiểu tại sao rồi. Tại vì chúng sinh ở thế giới này cần phải giác ngộ khổ cái đã, cho đến cả tu tịnh độ cũng phải giác ngộ khổ mới tu tịnh độ được. Còn nếu không giác ngộ khổ mà chỉ cầu những cái cầu hưởng thụ thì biến tịnh độ trở thành cõi thiên, thành ra lại tâm nó nhiễm. Mà tâm nhiễm thì làm thế nào mà cảnh tịnh chưa được. Cho nên Đức Phật phải nói đến cái vấn đề mà tứ diệu đế. Vì vậy mình cũng hiểu thêm một điều, nó là tại sao mà Đức Phật sơ chuyển pháp luân phải nói tứ diệu đế. Thì bởi vì khổ đó là căn bản, Đức Phật lấy khổ đó, cố ý dùng cái khổ đó để làm cho chúng sinh được tịnh hóa. Thành ra khổ đó là pháp tịnh, pháp làm cho tịnh. Một khi mà có thể biến tất cả các pháp khổ thành tịnh thì như vậy là diệt khổ rồi. Nếu như vậy là khổ được trừ rồi. Thì đó cũng là những cái ý nghĩa mà để cho mình có thể cảm nhận được cái vấn đề của định nghĩa lại là chữ tịnh là cái gì, mà không gọi đó là lạc độ mà gọi là tịnh độ, mà nói đó là tịnh độ. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật phải chỉ cho người ta một cái thế giới tịnh độ mà đại khái dưới con mắt người ta là so sánh tịnh với uế, là bởi cái lý lẽ rằng nó cũng có một cái điều kiện, là cái thứ nhất đó là để cho mình có thể, giống như Ngài Triệt Ngộ nói, là mình có thể mượn cái vấn đề mà cầu sinh tịnh độ với cái lại hồng danh của Đức Phật để mình có thể nhất niệm tương tức. Do vì chính cái yếu tố mà mình nhất niệm tương tức đó, đó mà mình có thể chuyển hóa được cái nhất niệm mà động loạn, vọng động của mình, động loạn của mình. Thì như thế đó, thì đó là một cái gọi là phương tiện thiện xảo để mà gọi là định tâm hay là tịnh tâm, vừa định tâm mà vừa tịnh tâm. Tại vì định tâm rồi thì cũng có thể rằng là định ở trong cái sự bất tịnh, thế đây vừa định nó lại còn vừa tịnh. mà dùng cái vấn đề chính báo đó là cái vấn đề quan trọng nhất. Tại vì do nơi nhất niệm mà thành biến chân thành vọng. Mà nhất niệm đó tại sao biến biết nó là biến chân thành vọng? Tại vì động loạn. Còn bây giờ nhất niệm tương tức, tức là vô động loạn, tức là bất loạn. Thì nhất niệm đó có thể biến vọng hoàn chân. Tức là đem hết bao nhiêu vọng nó lại trở lại chân lại như thường. Thì Đức Phật sở dĩ chỉ như vậy là để mà có một cái phương tiện nói trên đó, chỉ một cái phương tiện nó để cho chúng sinh có thể tu hành. Thì với những cái người nào đó mà có được cái căn tính, chẳng hạn như trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật chỉ bày toàn là hàng trưởng lão, toàn là hàng thanh văn A La Hán, đại A La Hán tăng. Thì Đức Phật đến biết rằng là thời tiết nhân duyên nó chín mùi, tức là những vị mà A La Hán tăng này thấy đều đã giác ngộ cái vấn đề khổ rồi. Và những vị A La Hán này giác ngộ khổ, nhưng mà khổ còn tồn đọng, cho nên hãy còn sợ khổ. Thành ra bây giờ làm cho những vị A-la-hán này cánh tiến nhất bộ, tiến lên một bước nữa, là những vị A-la-hán này không còn sợ khổ, và những vị A-la-hán này diệt tận khổ bằng tịnh độ. Chỉ có con đường tịnh độ đó mới diệt tận khổ thôi. Thành ra vì như thế đó mà Đức Phật mới chỉ nên như vậy. Mặc dù rằng là mình cũng có thể thấy là cái kinh điển đầu tiên mà Đức Phật nói đến tịnh độ là kinh Hoa Nghiêm, là Đức Phật cũng có đề qua nói qua cái vấn đề của tịnh độ. Mà là mình cũng thấy qua cái phẩm thứ 40, tức là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Thế nhưng kinh Hoa Nghiêm thì cũng theo giống như rằng là trong truyền thuyết mà nói là khi Đức Phật thuyết xong thì đại chúng không có hiểu lắm. Cho nên vì như vậy đó mà Đức Phật mới chuyển sang nói đến A Hàm. Thì thuyết A Hàm. Rồi thì mới từ từ tiến lên đến kinh mà gọi là Phương Đẳng, thì Đức Phật mới bắt đầu lập lại cái tịnh độ. Tức là bắt đầu đến Phương Đẳng để mới nói lại đến tịnh độ. Nói lại đến cái mà tư tưởng của tịnh độ, pháp môn của tịnh độ. Thì bây giờ Đức Phật phải trải qua cái thời kỳ của A Hàm, là thời kỳ của tứ đế với lại thập nhị nhân duyên. Tức là khi nào mà chứng được tất cả những cái sự kiện nói trên đó, thì Đức Phật biết rằng là thuần thục, mà Đức Phật biết rằng có khả năng tiếp nhận được cái tư tưởng tịnh độ. Mấy giờ Đức Phật mới thuyết, cho nên kinh A Di Đà thuộc về rằng là vô vấn tự thuyết. Nên chẳng ai hỏi, chẳng có một người nào nghĩ đến để hỏi. Nhưng mà Đức Phật tự nói, thì nói là vô vấn tự thuyết. Thì vô vấn tự thuyết đó là Đức Phật thấy đến thời cơ và tự ngài khai thị và chỉ bày. Ở những kinh mà có một người vị đệ tử hoặc một vị Bồ Tát đứng ra thưa hỏi, rồi Đức Phật dựa vào cái duyên khởi nói trên đó trả lời mà thành một bộ kinh, thì đó là những cái nhân duyên mà do những vị Bồ Tát đó muốn chỉ bày cho chúng sinh trong đời mạt pháp, cũng như chúng sinh hiện tại tu hành, mà những vị Bồ Tát đó quan sát thấy tư tưởng của đại chúng bây giờ, thấy tư tưởng của chúng sinh bây giờ nó tiến hay nó giảm, thì Bồ Tát đó mới thưa hỏi Đức Phật để Đức Phật nói cái pháp nó khiến cho người ta đã tiến thì càng tiến, khiến cho người ta đang còn giảm thì người ta ngừng cái giảm mà người ta được tăng tiến. Thì tất cả những đó là do nơi những cái sức mà gọi rằng là trợ Đức Phật độ chúng sinh của chư vị tại Bồ Tát. Còn vô vấn tự thuyết nó là do nơi chính Đức Phật quan sát, và chính Đức Phật biết rằng là chúng sinh nó cái thời cơ cần thiết những thứ như vậy nhưng mà chưa nhận ra, cho nên Đức Phật tự nói mà không cần phải ai thưa hỏi. Vì vậy mà Đức Phật mới giới thiệu đến cái cảnh giới của tịnh độ. Nhưng mình cũng hiểu rằng là khi Đức Phật giới thiệu như vậy thì kinh A Di Đà hay là kinh Quán Vô Lượng Thọ, mình cũng thấy là ngắn thôi, không có dài dòng gì lắm. Là bởi cái lý lẽ rằng là Đức Phật đương thời với lại cái quần chúng đó, thì Đức Phật cũng hiểu một điều rằng khi họ đang nhận thức ra khổ, thì nói cảnh giới tịnh, mà họ đã hiểu khổ chúng rồi, thì nói tịnh một cái thì họ hiểu được cái thật nghĩa của tịnh ngay. Thành ra vì vậy Như Lai đương thời nói với các vị đó, cho nên không có dài dòng. Và chư Phật cũng biết một điều là khi cái giáo pháp được truyền thừa đến cái đời mà mạt pháp đi chăng nữa, thì có rất nhiều nhục thân của Bồ Tát hoặc là hóa thân của chư Phật thị hiện làm những vị mà hiền thánh tăng hoặc là tổ sư nào đó, để có thể gọi là chi tiết hóa, giải thuyết cái pháp đó theo cái căn tính và trình độ của chúng sinh đương thời. Mà cái trình độ thời xưa thì không cần phải nói tới những cái chi tiết đó, mà càng sau thì càng phải chi tiết hóa. Cho nên sớ rồi thì lại sao? Đức Phật nói kinh đó. Xong rồi các vị tổ của đương thời đó thì luận đó. Luận sau rồi các vị tổ của cái thời sau này nữa thì sớ, và các vị sau nữa lại sao? Tức là cứ chi tiết hóa từ từ. Là bởi vì thời đó đến đó người ta hiểu rồi, cái thời sau lại anh hiểu những cái điều đó nữa, xong nên lại phải giải thích những cái đã giải thích. Cứ như thế mà giải thích. Còn đến cái thời đó là nói đến đó là người ta hiểu rồi, là người ta biết là gì rồi. Thành ra cứ càng cái thời sau, càng cái thời mạt thì nó lại càng như thế. Càng cái thời mạt thì cái con người, cái tâm của nó càng lúc nó càng gọi rằng là vọng động, nó càng động loạn. Thì vì như thế mà ở đây thì mà mình chỉ trích thôi, chứ còn nếu mà mình nói hết thì nó dài dòng. Nhưng mà đại khái đó thì trong cái kinh này thì Đức Phật, trong kinh Duy Ma Cật này đó, thì Đức Phật ngay cái phẩm đầu này thì Đức Phật nhấn mạnh và nói rất nhiều về cái nghĩa của duy tâm tỉnh độ đó. Thành ra Đức Phật nói rằng là do tất cả những cái mà cái pháp tu, tức là khi mà mình tu hành như vậy thì thường thường mình phải sử dụng tới tâm để tu. Mà không có cái pháp tu nào mà thuần túy thân thôi mà không có tâm. Thành ra cái pháp nào, khi mà mình tư duy một cái pháp nào rồi thì mình mới đưa đến tất cả những cái vấn đề mà hành. Tức là khi mà mình hiểu được cái lý rồi thì mình mới đưa đến cái sự hành. Rồi cái sự hành đó nó mới cho một cái kết quả để mà mình cảm thấy rằng lý được chứng. Tức là lý đó là chúng, tại vì cái hành đưa đến đúng hệt như là cái lý thuyết như vậy, cái lý hiểu biết như vậy. Thì vì vậy ở trong mới nói đến đủ hết, là từ tứ vô lượng tâm, từ tứ nhiếp pháp, từ lục ba la mật cho đến tam thật thất phẩm trợ đạo. Thấy mỗi một pháp ở trong đó, thấy đều là nhân hành tịnh độ, mà thấy đều vì đối tượng là chúng sinh, đều lấy chúng sinh làm đối tượng để tu hành các pháp đó hết. Và Bồ Tát cần thiết phải lập tịnh độ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.